Thanh Tú và Thúy Quỳnh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay mùng 2 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Thủ tướng và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị theo 4 nhóm nguy cơ.
Nước chủ nhà Singapore đang kỳ vọng sẽ tổ chức thành công AFF Cup trong bối cảnh sống chung an toàn với dịch COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 1 tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin. Hai bên nhất trí tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại song phương, bao gồm tận dụng tối đa các ưu đãi của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, khuyến khích triển khai các dự án đầu tư quy mô tại cả Việt Nam và Nga trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh như công nghiệp, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, khẳng định quyết tâm duy trì và mở rộng hợp tác về năng lượng, dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mishustin cũng thống nhất nhiều phương hướng và biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, nhân văn, du lịch, giao lưu nhân dân. Hai bên cũng thống nhất sẽ tăng cường hợp tác trong sản xuất vaccine cũng như thuốc điều trị COVID-19.
Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matvienko đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo Nga. Hội đồng Liên bang rất coi trọng và vừa qua cũng đã bầu một phó chủ tịch Hội đồng Liên bang làm chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam tại Hội đồng Liên bang. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng hoan nghênh phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Nga tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, khẳng định Việt Nam tiếp tục ủng hộ và tham gia tích cực vào các sáng kiến quốc tế do Hội đồng Liên bang khởi xướng vì lợi ích chung của hai nước, góp phần vào hòa bình ổn định tại khu vực và trên thế giới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Văn Thành và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, công ty cổ phần tập đoàn TNT đã ký kết biên bản ghi nhớ với Quỹ đầu tư trực tiếp Liên bang Nga và tập đoàn Binopharm về việc chuyển giao công nghệ sản xuất, thiết lập mới một cơ sở sản xuất chu trình đầy đủ vaccine Sputnik V phòng COVID-19 tại Việt Nam.
Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhìn tổng thể hiện nay cả nước kiểm soát được dịch bệnh để khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, xuất nhập khẩu tăng khá. Trong đó xuất siêu trở lại, năng lượng, lương thực, thực phẩm ổn định, thị trường lao động được phục hồi, an sinh xã hội được bảo đảm. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục nắm chắc, dự báo tốt tình hình, đặc biệt là về dịch COVID-19, kiên trì thực hiện, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nghị quyết 128 của Chính phủ.
Đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện trên nguyên tắc các mục tiêu phải sát với thực tế, hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, môi trường, hài hòa hợp lý giữa công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Trong đó phải tìm ra động lực phát triển mới, ưu tiên hoàn thiện thể chế, tập trung cho chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ môi trường đối ngoại hòa bình, ổn định chính trị để thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện xây dựng chức năng nhiệm vụ của các bộ ngành gắn với đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, trong đó có phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Sáng hôm nay mưa lũ đã giảm tại Bình Định, tuy nhiên nước lũ trên các sông rút chậm. Tại huyện Tuy Phước, nước trên sông Côn vẫn duy trì ở mức cao, tiếp tục gây ngập lụt nhiều tuyến đường, giao thông chia cắt, nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn. Lũ lụt những ngày qua cũng đã khiến cho hệ thống giao thông kênh mương trên địa bàn huyện bị hư hỏng nặng. Tỉnh lộ DT640 bị chia cắt, nhiều đoạn người dân phải nhờ xe tải hoặc xe công nông gầm cao để hỗ trợ di chuyển. Tuy nhiên có nhiều đoạn hoàn toàn không thể đi lại được.
Do mưa lớn, nước lũ trên sông Ba dâng cao làm sạt lở nghiêm trọng kênh chính Bắc và kênh chính Nam của hệ thống thủy nông Đồng Cam, công trình đại thủy nông lớn nhất ở Phú Yên. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông Đồng Cam đang khẩn trương khơi thông các vị trí bị đất đá bồi lấp, dẫn nước tạm thời cho nông dân làm đất. Kiến nghị với các cấp chính quyền khắc phục cấp bách đập đầu mối và các vị trí hư hỏng nặng. Về ảnh hưởng do mưa lũ, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, đến 10 giờ ngày 2 tháng 12, mưa lũ đã làm 4 người thiệt mạng và 6 người mất tích.
Bộ Y tế đã có quyết định số 5525 ban hành hướng dẫn nguy cơ phân loại người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí cách ly điều trị, thay thế quyết định số 3646. Hướng dẫn mới nêu rõ việc phân loại theo 4 nhóm nguy cơ và định hướng xử trí cách ly điều trị như sau.
Nguy cơ thấp màu xanh, tuổi từ 3 tháng cho đến 49 tuổi và chưa phát hiện bệnh lý nền, đã tiêm đủ liều vaccine, sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường và SpO2 từ 97% trở lên. Đối với nhóm này được chăm sóc tại nhà riêng, trạm y tế, nhân viên y tế, tình nguyện viên theo dõi, quản lý người nhiễm, phát hiện sớm dấu hiệu, chuyển tầng cao hơn.
Nguy cơ trung bình màu vàng từ 50 đến 64 tuổi, chưa phát hiện bệnh lý nền và đã tiêm đủ liều vaccine, tuổi từ 3 tháng đến 49 tuổi và chưa tiêm đủ liều vaccine, có dấu hiệu như sốt, ho, đau họng, khó thở nhẹ và SpO2 từ 97% trở lên. Nhóm này điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung điều trị COVID-19 tầng 1.
Nguy cơ cao màu cam, tuổi từ 65 tuổi trở lên và đã tiêm đủ liều vaccine, mắc bệnh lý nền và đã tiêm đủ liều vaccine. Từ 50 cho đến 64 tuổi, chưa phát hiện bệnh lý nền và chưa tiêm đủ liều vaccine. Phụ nữ có thai, vừa sinh con dưới 42 ngày, trẻ em dưới 3 tháng tuổi, SpO2 từ 94 cho đến 96%. Với nhóm nguy cơ cao sẽ điều trị tại Bệnh viện Thu dung điều trị COVID-19 tầng 2.
Nguy cơ rất cao màu đỏ trên 65 tuổi, chưa tiêm đủ liều vaccine, mắc bệnh lý nền và chưa tiêm đủ liều vaccine, có tình trạng cấp cứu, SpO2 dưới 94%. Nhóm này điều trị tại Bệnh viện Thu dung điều trị COVID-19 tầng 2, 3 hoặc Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19.
Với nhóm nguy cơ rất cao, phải cần sự hỗ trợ thở, thở oxy, thở HFNC, thở máy, ECMO, hỗ trợ các cơ quan suy chức năng, chạy thận, lọc máu, trợ tim, vận mạch. Đồng thời điều trị chống viêm, chống đông, kháng sinh, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, phòng ngừa biến chứng. Theo dõi điều trị kết hợp bệnh lý nền, chuyển tầng điều trị thấp hơn nếu đáp ứng điều trị.
Tổng cục Hải quan vừa cho biết, số thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 11 năm 2021 đạt gần 350.000 tỷ đồng, bằng 111% dự toán, tăng 23,8% so với cùng kỳ. Theo Tổng cục Hải quan thì số thu đạt khá do giá dầu thô tăng, kéo theo giá của một số sản phẩm như là khí đốt, chất dẻo, hóa chất tăng, giá sắt thép, quặng sắt, các sản phẩm sắt thép tăng mạnh. Ngoài ra, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu cũng tăng gấp 1,6 lần. Đặc biệt trong tháng 11 của năm nay thì tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng 22,3% so với cùng kỳ. Nhờ đó thì thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng khá mạnh, góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách trung ương.
Tổng cục Du lịch cho biết từ tháng 11 Việt Nam thực hiện thí điểm đón khách quốc tế và đã đón được gần 1.000 lượt khách. Khách nội địa trong tháng 11 đạt khoảng 2,5 triệu lượt. Tính tổng cả 11 tháng qua, số lượng khách nội địa đạt khoảng 34,75 triệu lượt.
Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày hôm qua, theo giờ địa phương tại Điện Kremlin, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã trình quốc thư lên Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Tại buổi lễ, Tổng thống Putin phát biểu thể hiện coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam, đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Trong cuộc hội đàm hữu ích và sâu rộng vừa qua với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đã đạt được các thỏa thuận về việc mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác Nga-Việt. Tổng thống Putin hy vọng đại sứ sẽ tích cực thúc đẩy quan hệ giữa hai nước vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình và ổn định quốc tế.
Chính phủ Anh vừa ra thông báo đã đặt mua thêm 114 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của các hãng dược phẩm Pfizer, BioNTech và Moderna để tiêm mũi tăng cường cho người dân trong 2 năm tới. Các đơn hàng gồm 60 triệu liều vaccine của Moderna và 54 triệu liều vaccine của Pfizer được Anh đặt bổ sung sau khi xuất hiện biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.
Ngày hôm nay, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết, cơ quan chức năng đã rút lại yêu cầu các hãng hàng không tạm dừng nhận đặt chỗ cho tất cả các chuyến bay được lên lịch trình trong tháng này, đồng thời nhấn mạnh các hãng phải đáp ứng nhu cầu đặt vé máy bay về nước của công dân Nhật Bản. Trước đó, ngày hôm qua, Bộ Đất đai, Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản đã đột ngột yêu cầu các hãng hàng không nước này tạm dừng nhận đặt chỗ trên các chuyến bay quốc tế đến Nhật Bản cho đến cuối tháng 12 do lo ngại biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.
Nước chủ nhà AFF Cup 2020, Singapore đang kỳ vọng sẽ là minh chứng rõ nét cho cách nước này đã và đang sống chung an toàn với dịch COVID-19. Nhằm bảo đảm AFF Cup 2020 diễn ra an toàn và suôn sẻ, Singapore sẽ tổ chức giải theo mô hình bong bóng khép kín, áp dụng cho các đội tuyển và thành viên tham dự. Tất cả các đội tuyển sẽ hoạt động trong một lịch trình cố định, từ khách sạn cho đến sân tập hoặc sân thi đấu và ngược lại, và không ra ngoài phạm vi bong bóng. Trên thực tế, đây cũng là mô hình được FIFA và AFC áp dụng cho các giải đấu thuộc hệ thống của các liên đoàn này và đã được chứng minh về độ an toàn và hiệu quả. Vào ngày 6 tháng 12 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn gặp đội tuyển Lào.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình trạng thiếu máu điều trị đang xảy ra trầm trọng trên cả nước. Tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương những ngày này, số lượng máu thu về cũng giảm sút nghiêm trọng, lượng máu dự trữ trong kho không còn đủ để cung cấp điều trị cho bệnh nhân trên cả nước.
Với tình hình dịch bệnh kéo dài như hiện nay, dự báo lượng máu hiến tặng chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu từ nay cho tới Tết Nguyên đán. Mỗi tháng ước tính thiếu 10.000 đơn vị máu. Vì vậy, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã phải phát đi thông báo kêu gọi người dân tham gia hiến máu.
Mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh từ khi mới 3 tuổi. Hơn 30 năm qua, định kỳ hàng tháng, chị Quế Anh lại phải nhập Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để truyền máu. Và giờ, chị lại đang mang thai ở tháng thứ 6, khiến lượng máu cần truyền phải nhiều gấp đôi bình thường. Nhưng do lượng máu thiếu nên chị đã phải chờ đợi nhiều ngày mới được truyền một đơn vị máu. Chị chia sẻ.
Em chỉ mong nhất là bây giờ là đi viện là có đủ nguồn máu. Thứ nhất là đảm bảo cho sức khỏe cho người mẹ là bản thân em là đủ để đến lúc sinh con. Và cái thứ hai là đủ lượng máu để nuôi dưỡng con để cho em bé sinh ra không có vấn đề gì cả.
Do sự xuất hiện các ca F0 liên tục tại các địa phương và Hà Nội vừa qua đã dẫn tới các hoạt động hiến máu phải tạm dừng hoặc hủy. Riêng trong tháng 11, các địa phương đã phải hủy tới 80 lịch hiến máu. Đã có 25.000 đơn vị máu không thể tiếp nhận theo kế hoạch. Tới thời điểm này, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cần tối thiểu 80.000 đơn vị máu, nhất là 2 tháng cuối năm cần phải có khoảng 30.000 đơn vị máu một tháng để đáp ứng điều trị. Tiến sĩ, bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết.
Tôi cũng rất là mong muốn là cộng đồng, những người mà đã từng tham gia hiến máu tình nguyện hãy cùng với chúng tôi, đồng hành cùng với chúng tôi trong cái thời gian sắp tới để chúng ta có đủ máu cung cấp cho không phải chỉ các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc mà cả các cái tỉnh miền Tây Nam Bộ cũng như là các tỉnh phía Nam đang gặp những cái khó khăn do cái dịch bệnh gây nên.
Để chung tay bảo đảm nguồn máu điều trị cho người bệnh, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương kêu gọi sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động hiến máu. Người dân có thể đến hiến máu trực tiếp tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, từ 7 giờ đến 18 giờ tất cả các ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ.
Và phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.